nương về ngôi báo. Đức Phật từng dạy mỗi người học Phật rằng: hãy tự thắp lên ngọn đèn chánh pháp, hãy tự nương tựa nơi pháp của chính mình, chứ đừng thắp lên ngọn đèn nào khác. Và Ngài còn bảo: nếu ai tự mình thắp lên ngọn đèn chánh pháp, tự nương nơi pháp của chính mình, không thắp lên ngọn đèn nào khác, không nương tựa pháp nào khác, thì có thể cầu học được lợi và phước vô lượng. Trích trong Kinh Trung A Hàm, quyển 2, Kinh Chuyển Luân Vương. Nói như vậy, thắp lên ngọn đèn chánh pháp nghĩa là sao? Đó tức là thắp lên ngọn đèn quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới đối với hàng Phật tử chúng ta. Song phải nhìn nhận rằng, khuyến khích người ta vào đạo bằng cách hướng dẫn nương về ngôi báo mà không hiểu biết tường tận lợi ích của việc quy y, cũng coi như chỉ làm được một nửa công việc thôi. Trước hết, phải biết nghĩa của quy y là gì. Quy là trở về, y là nương tựa. Quy y nói ngắn gọn là nương về. Vì sao phải nương về? Trong cuốn Truy Môn Cảnh Huấn có giải thích về nghĩa của hai từ này như sau. Quy y là có nghĩa xoay chuyển, quay về. Bởi trước kia bỏ chánh theo tà, lang thang trôi dạt trong sáu nẻo. Nay gặp Phật ra đời, giảng nói chủ thuyết tột cùng cao quý, liền xoay chuyển tâm tà dại, quay về với chánh đạo. Do đó mới lập ra pháp quy y. Đó là nghĩa quy y. Còn Tam Bảo nghĩa là gì? Là ba ngôi báo: Phật, Pháp, Tăng. Vì sao gọi là báo? Sách Phật Học Phổ Thông, Hòa Thượng Thiện Hoa giảng nói: ở thế gian, vàng bạc, ngọc ngà và danh vọng là quý báo. Nhưng sự thật, vàng bạc, danh vọng đâu có cứu được con người khỏi khổ, sống, già, bệnh, chết, mà lắm khi còn làm cho con người thêm khổ nữa. Còn Phật Pháp Tăng thì có đủ năng lực dắt dẫn con người ra khỏi những cái khổ nói trên. Bởi thế, người đời mới tôn sùng Phật Pháp Tăng là ba ngôi báo, tức là Tam Bảo. Thật ra, Phật báo là phải lắm rồi. Chỉ vì hồi Phật chưa ra đời, tất cả chúng sanh chỉ sống trong vòng u minh lầm lạc, không biết cách làm sao để tự giải thoát cho chính mình ra khỏi vòng luân hồi lẫn quẩn đó. Cho đến khi Phật tự chứng đạo giải thoát đó rồi, Ngài mới đem ra giảng dạy cho chúng sanh chúng ta con đường đó. Bất cứ ai nương theo chánh pháp đó mà tu hành đúng pháp thì sẽ được an vui giải thoát như Phật không khác. Tùy theo căn cơ trình độ hiểu biết có sâu có cạn mà chứng đắc thánh quả có cao có thấp, cho nên mới có hai hàng Phật tử xuất gia và tại gia ở đời. Việc chúng ta từ chỗ u mê lầm lạc bế tắc trong khổ đau không có ngày cùng, thế mà nhờ Phật độ cho con đường thoát khỏi khổ đau và được an vui giải thoát, thì đó không phải là Phật bảo, tức sự quý báu đó là do nơi Đức Phật mà có được hay sao? Pháp là lời Phật dạy cho chúng ta tu theo đó để đạt được mục đích thoát khổ. Như chiếc bè đưa ta qua sông, thì pháp đó chắc chắn phải là pháp báo rồi vậy. Còn chư Tăng là người có nhiệm vụ truyền lại lời Phật dạy từ kinh nghiệm sống trong phần tu tập của chính mình. Nghĩa là đã từng nếm qua pháp gì, và tin chắc rằng bất cứ ai nghe qua mà lãnh hội được ý chỉ đó, ắt sẽ đạt được niềm an lạc giải thoát ngay trong hiện đời này. Thế thì điều đó không phải là quý báu đối với chúng Tăng hay sao? Tuy vậy, người đã quy y Tam Bảo rồi, thấy được lợi ích lớn lao đó rồi, còn phải sanh lòng tin vững chắc đối với Tam Bảo nữa. Vì lẽ rằng có người tuy đã quy y Tam Bảo rồi, nhưng chỉ để thực hiện ý đồ của mình là cầu xin Phật ban ơn cho mình được toại nguyện mà thôi, chứ không có niềm tin chân chánh là tự mình thắp sáng ngọn đèn chánh pháp lên mà đi như lời Phật dạy. Một khi có tâm mong cầu, cầu xin như vậy tức là đã coi Phật như một đấng thần linh hay thượng đế nào rồi vậy. Vô tình, mình đồng hóa đạo Phật như bao nhiêu tôn giáo khác hồi nào không hay. Vì khi chúng ta nghĩ sai về Tam Bảo, chúng ta sẽ cầu xin. Khi xin được tọa nguyện thì tán thán ca tụng, cho là Phật linh thiêng mà vui vẻ đi chùa. Còn khi cầu xin mà không được như ý thì dễ dàng thối tâm và bỏ chạy theo tà sư ngoại đạo, trở lại kính trọng trời thần quỷ vật. Chính vì vậy cho nên người Phật tử đã quy y Tam Bảo rồi cần phải hiểu biết thêm những điều quan trọng như sau. Quy y Phật là chúng ta trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là bậc thầy giác ngộ sáng suốt của chúng ta. Quy y Pháp là chúng ta trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo chánh pháp từ kim khẩu Đức Phật nói ra. Quy y Tăng là chúng ta trọn đời tôn thờ kính trọng, tu theo những tăng sĩ tu hành đúng chánh pháp của Như Lai. Quy y Phật rồi, chúng ta không kính trọng tu theo trời thần quỷ vật. Quy y Pháp rồi, chúng ta không kính trọng tu theo ngoại đạo tà giáo. Quy y Tăng rồi, chúng ta không kính trọng làm thân với bạn dữ nhóm ác. Cho nên quy y Tam Bảo phải thực hành tròn đầy đúng đắn theo giáo lý của Phật dạy mới thực sự có được thành tựu các công đức nói trên. Nghĩa là mình phải giữ tròn chánh hạnh, tức là phải thấu hiểu ý nghĩa của chữ báo đó một cách rõ ràng. Có như vậy thì việc quy y mới đầy đủ công đức. Công đức đó là hưởng phước trên trời hay trong loài người, như trong kinh Tăng Nhất A Hàm Phẩm Tam Bảo Phật có dạy rõ ràng rằng có ba đức tự quy y. Thế nào là ba? Nghĩa là quy y Phật, đức thứ nhất, quy y Pháp, đức thứ hai, quy y Tăng, đức thứ ba. Thế nào gọi là đức tự quy y Phật? Có các chúng sinh hai chân, bốn chân, chúng nhiều chân, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, đến ni duy tiên thiên, tức là trời sắc cứu cánh. Trong đây Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng, không ai bị kịp. Do bò được sữa, do sữa được bơ, do bơ được tô, do tô được đề hồ. Nhưng ở trong đây đề hồ là thứ tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đây cũng như thế, các chúng sinh hai chân, bốn chân, chúng nhiều chân, có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, đến trên ni duy tiên thiên, trời sắc cứu cánh. Ở trong đó, Như Lai là bậc tối tôn, tối thượng, không ai sánh kịp. Có các chúng sinh thừa sự Phật, đó là đức phụng sự đệ nhất. Đã được đức đệ nhất, liền hưởng phước trên trời hay trong loài người. Đây gọi là đức đệ nhất. Thế nào là đức từ quy y Pháp? Nghĩa là các pháp hữu lậu, vô lậu, hữu di, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, niết bàn. Nhưng pháp niết bàn ở trong các pháp là tối tôn, tối thượng, không gì có thể bằng. Do bò được sữa, do sữa được bơ, do bơ được tô, do tô được đề hồ. Nhưng ở trong đó đề hồ lại là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đây cũng như thế, nghĩa là các pháp hữu lậu, hữu di, vô dục, vô nhiễm, diệt tận, niết bàn. Nhưng trong đó pháp niết bàn là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Có các chúng sanh thừa sự pháp, đó là đức thừa tự đệ nhất. Đã được đức đệ nhất, liền được hưởng phước trên trời trong loài người. Đây gọi là đức đệ nhất. Thế nào gọi là đức tự quy y thánh chúng? Thánh chúng nghĩa là trong các loại chúng sinh hữu hình nhóm lại thành nhóm lớn, chúng lớn, thì ở trong chúng này chúng tăng của Như Lai là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Do bò được sữa, do sữa được bơ, do bơ được tô, do tô được đề hồ. Nhưng trong đó đề hồ lại là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đây cũng như thế, thánh chúng nghĩa là chúng tăng của Như Lai trong loài hữu hình nhóm họp đều thành chúng lớn, là tối tôn, tối thượng, không gì sánh kịp. Đó là đức thừa sự đệ nhất. Đã được đệ nhất liền được hưởng phước trên trời trong loài người. Đây gọi là đức đệ nhất. Quy y Tam Bảo rồi, cần phải có chánh tính, tức là niềm tin đối với Tam Bảo thật vững chắc, không bị quỷ thần sai sử, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không đổi thay. Để làm chỗ y cứ cho mọi người noi theo, Thiết Tưởng nêu lên câu chuyện cảm động của ông trưởng giả cấp cô độc vào thời Đức Phật là một điển hình. Như khi ông trưởng giả cấp cô độc bị khánh kiệt tài sản vì hiến cúng cho giáo hội rất dồi dào, nhưng ông vẫn không hề thay lòng đổi dạ. Cho dù thiên nữ trú ẩn trong gia đình ông có khuyên lơn bảo ông thôi làm việc lợi ích đó đi. Và chuyện ấy như sau: trưởng giả cấp cô độc đã chi hết 540 triệu của cải cho tăng đoàn của Phật tại Tịnh Xá Kỳ Viên, một ngày 3 lần đến hầu hạ Thế Tôn, nghĩ rằng những người tập sự và sa di hay để ý ông sẽ mang gì cúng dường, nên không bao giờ ông đến Tịnh Xá tay không. Sáng sớm, ông thường đem cháo. Sau giờ thọ thực, ông mang bơ tươi và thuốc men. Buổi chiều mang hương, hoa, cao, mỡ bôi và y phục. Dần dần ông nghèo đi. Vì ngoài phần cúng dường, ông đã cho các nhà buôn mượn 180 triệu. Chưa kể 180 triệu dành cho gia đình chôn giấu tại bờ sông đã trôi ra biển lúc đất lở. Tuy thế, ông vẫn cúng dường chúng tăng như trước, dù thức ăn không được ngon lành nữa. Một hôm Thế Tôn hỏi ông: gia chủ vẫn mang vật thực từ nhà đến cúng dường tăng chúng chứ? Ông thưa: vâng, bạch Thế Tôn, nhưng thức ăn chỉ có cháo chua, vừa ít vừa dở. Gia chủ đừng nên buồn phiền khi nghĩ rằng đã dâng lên Thế Tôn thức ăn tội. Nếu ý định thanh tịnh thì món gì dâng lên chư Phật và các vị khác không thể gọi là xấu tệ được. Ông đã dâng cúng lên 8 bậc thánh. Trước đây trong thời Velama, ta đã quấy động toàn nước Ấn Độ với rất nhiều phẩm vật, nhưng không khuyên được ai thọ tam quy, khó mà tìm được người xứng đáng để dâng cúng. Do đó, đừng phiền muộn khi nghĩ rằng món dâng của ông dở tệ. Nói xong, Thế Tôn đọc kinh Velama. Khi Thế Tôn và các thánh đệ tử bước vào nhà ông cấp cô độc, nữ thần ngụ trên cổng không thể ở lại đó vì sức mạnh thiện đức của các ngài. Cô định sẽ xúi dục gia chủ đừng trung thành với các ngài, để các ngài không vào nhà nữa. Lúc tài sản của ông đang cực thịnh, nữ thần dù có nói ông cũng không nghe. Bây giờ nghèo, ông sẽ sẵn sàng để ý đến lời cô. Do đó, ban đêm cô đến phòng trưởng giả, tự giới thiệu và khuyên ông phải nghĩ đến tương lai. Ông đã phung phí biết bao vào giáo đoàn của Phật. Bây giờ nghèo rồi, ông vẫn cúng dường. Nếu ông vẫn tiếp tục như thế mãi, thì chẳng bao lâu, ông sẽ không còn một hộp cơm lót lòng hay một mảnh vải che thân. Cô còn lên giọng kẻ cả dạy thêm: Sa môn Gotama có ích lợi gì cho ông? Đừng dại dột phung phí nữa, hãy để tâm vào chuyện làm ăn và tạo cơ may. Trưởng giả ngồi im lắng nghe hết rồi mới bảo: đây là điều mà cô đến khuyên tôi có phải không? Thế thì hãy cút đi. Dù có thuyết 100.000 lần như thế, cô cũng chẳng lay chuyển được tôi. Cô đã nói với tôi những điều không đáng nói. Việc gì cô phải ở trong nhà tôi chứ? Hãy ra khỏi nhà tôi tức khắc. Nữ thần không thể không tuân theo lời nói của một cư sĩ đã chứng quả dự lưu, nên lập tức đem con ra khỏi nhà ông. Nhưng sau đó, cô không thể tìm ra chỗ nào khác để ở. Cô đến vị trời cai quản thành kể tội lỗi của mình, xin ông đến nhà trưởng giả thuyết phục ông tha thứ và cho cô ở lại. Nhưng vị trời từ chối vì cô đã nói điều không đáng nói. Cô đến Tứ Thiên Vương, nhưng họ cũng từ chối với cùng một lý do. Rồi cô cầu cứu với Thiên Chủ Đế Thích, ngài bày cho cô khoác y phục của quản gia trưởng giả, ghi danh sách tài sản của ông đã phân tán, tức là 180 triệu cho nhà buôn mượn, 180 triệu bị cuốn ra biển và 180 triệu không ai giữ ở nơi này nơi nọ, và dùng thần lực đòi và gom lại, xong chất vào kho trống của ông. Làm như vậy để chuộc lỗi, và sau đó xin ông tha thứ cho cô. Nữ thần vâng theo. Công việc hoàn thành, cô đứng trên không, chiếu hào quang xuống phòng trưởng giả trình bày các việc đã làm, và xin ông cho cô chỗ ở. Vì hiện nay cô không tìm được nơi nào, nên rất là vất vả mệt nhọc. Cấp cô độc dẫn cô đến bậc toàn giác, bảo kể lại mọi sự. Nữ thần úp mặt trước Thế Tôn thưa: Bạch Thế Tôn, vì điên rồ, con không nhận ra công đức to lớn của Ngài và đã nói lời xấu ác, xin tha thứ cho con. Như thế, nữ thần đã xin lỗi Thế Tôn lẫn trưởng giả và được Thế Tôn khuyên nhủ. Ngay trong đời này, đại trưởng giả, một kẻ làm ác vẫn cảm thấy tốt lành, chừng nào hành động ác của họ chưa chín mùi. Nhưng ngay khi hành động ác chín mùi, họ sẽ chỉ thấy xấu. Cũng thế, một người lành thấy việc xấu dữ, bao lâu việc thiện của mình chưa chín mùi, nhưng ngay khi hành động thiện chín mùi, họ chỉ thấy tốt lành. Nói xong, Ngài đọc pháp cú: Người ác thấy là hiền, khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người hiền thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi, khi thiện nghiệp chín mùi, người hiền thấy là thiện. Điều mà không ai có thể phủ nhận được là gieo trồng nhân lành thì được quả báo lành, không gặt hái được ngay trong hiện đời thì đời sau vẫn không mất. Dù một người nào đó chỉ làm một việc lành nho nhỏ ở cõi trần gian này bằng tâm thanh tịnh thôi, cũng đủ có quả báo được sanh lên cõi trời để hưởng phước báo ở trên ấy thay. Huống gì, chúng ta là Phật tử đều biết quy y Tam Bảo, phụng thờ Tam Bảo một cách nhiệt thành là đem lại lợi lạc cho đời này và đời sau không bị lầm lạc, mà lại không đạt được lợi ích to lớn thiết thực là sanh vào cõi lành theo ý muốn của mình hay sao? Như câu chuyện sau đây chứng tỏ, người Phật tử một khi có niềm tin đối với Tam Bảo thì trước khi chết vẫn được tự tại trong chánh kiến, chánh tư duy của mình. Vị ấy có thể lựa chọn một cõi trời nào đó để thác sanh. Trường hợp vị cư sĩ vào thời Đức Phật đã đạt được ước nguyện đó. Ở Xá Vệ có 500 thiện tín sinh sống, mỗi người có 500 cư sĩ tùy tùng. Người thiện tín lớn nhất có 7 con trai và 7 con gái. Mỗi đứa con thường xuyên cúng dường theo lối trúc thăm để dâng món cháo đặc và các thức ăn khác. Ngoài ra còn cúng thức ăn cuối tháng, thức ăn đầu tháng, thức ăn chiêu đãi, thức ăn ngày chay, thức ăn cho khách viếng thăm và thức ăn mùa mưa, tức là mùa hạ. Tất cả những người con đó đều là thế hệ sau, cho nên thiện tín cùng vợ và 14 con duy trì 16 cách cúng dường. Và vị thiện tín đức hạnh chính trực cùng với vợ con đều quan hỷ trong việc sắp đặt bố thí. Sau một thời gian, vị thiện tín mắc bệnh và sức khỏe suy sụp, mong muốn được nghe pháp. Ông gửi lời đến Thế Tôn xin cử 8 hay 16 tỳ kheo đến. Đức Thế Tôn gửi các tỳ kheo và họ đi ngay đến dây quanh giường ông ta, rồi ngồi xuống chỗ được dành sẵn. Vị thiện tín nói: Chư Tôn giả, bây giờ muốn thấy các ngài khó lắm vì tôi yếu quá, xin tụng lại cho tôi nghe một bài kinh thôi. Ông thích nghe kinh gì hở thiện tín? Kinh Tứ Niệm Xứ, phổ cập đối với tất cả chư Phật. Thế là chư Tăng bắt đầu tụng bài kinh, mở đầu bằng những lời: Chỉ có đường này, này các tỳ kheo, con đường duy nhất này dẫn đến sự cứu độ chúng sanh. Vào lúc ấy, từ 6 cõi trời hiện đến 6 chiếc xe dài 150 dặm do 1.000 con ngựa xin thuần chủng kéo, trang hoàng với đủ loại trang sức rực rỡ. Trên mỗi chiếc xe ngựa có một vị trời đứng, và mỗi vị trời nói: Cho phép chúng tôi chở ngài về thiên giới của chúng tôi. Và họ nói tiếp: giống như ta đập bể một bình đất và thay bằng một bình vàng, cũng như thế chúng sanh sanh thiên sẽ được hạnh phúc trên cõi trời của chúng tôi. Vì cư sĩ không muốn bị ngắt quãng trong khi nghe pháp, liền gian xin: hãy khoan, hãy khoan. Các tỳ kheo nghĩ rằng ông ta nói với mình nên dừng tụng pháp. Con trai và con gái của ông khóc thét: trước kia cha chúng tôi không bao giờ cho rằng mình đã được nghe pháp đầy đủ, mà nay sau khi thỉnh các tỳ kheo đến và yêu cầu tụng pháp, chính ông ngăn họ lại. Rốt cuộc không ai mà không sợ chết. Các tỳ kheo bàn với nhau không phải lúc ở lại, và lập tức họ đứng lên ra đi. Sau một lúc, thiền tính tỉnh lại và hỏi các con: tại sao các con khóc? Họ đáp: cha thân yêu, cha mời các tỳ kheo lại, và ngay khi đang nghe pháp, chính cha ngăn họ tụng pháp. Chúng con khóc vì nghĩ rằng rốt cuộc không ai là không sợ chết. Nhưng các vị tỳ kheo quý kính đâu rồi? Các tỳ kheo đã bảo nhau đây không phải là lúc nên ở lại, và lập tức họ từ chỗ ngồi đứng lên ra đi. Các con yêu, ta không phải nói với các tỳ kheo quý kính như vậy. Vậy thì cha nói với ai, cha thân yêu? Từ sáu cõi trời có sáu vị trời hiện đến trong sáu xe ngựa trang hoàng lộng lẫy, và đứng trên xe ngựa lơ lửng trên không, họ nói với cha: hãy hưởng hạnh phúc trên thiên giới của chúng tôi. Và cha đã trả lời với họ: hãy khoan, hãy khoan. Cha thân yêu, những xe ngựa ở đâu? Sao chúng con không thấy? Ta có vọng qua nào không? Có, thưa cha. Cõi trời nào vui sướng nhất? Cha thân yêu, vui sướng nhất là cõi trời Đâu Xuất, nơi cha mẹ chư Phật cư trú, cùng với tất cả các vị Phật tương lai. Tốt lắm, vậy hãy ném lên không một vòng qua mà nói. Hãy khiến vòng qua này mắc vào chiếc xe ngựa của cõi trời Đâu Xuất. Những người côn của vị thiện tín ném lên, và vòng qua mắc vào gọng xe ngựa treo lơ lửng trên không. Đám con thấy vòng qua lơ lửng trên không, nhưng không thấy xe ngựa. Vị thiện tín hỏi: các con có thấy vòng qua không? Vâng, chúng con thấy. Vòng qua này treo lơ lửng nơi chiếc xe ngựa đến từ cõi trời Đâu Xuất. Cha sắp đi đến cõi trời Đâu Xuất, đừng lo lắng. Nếu các con muốn tái sanh theo cha, hãy làm những công đức như cha đã làm. Khi dứt lời, ông chết và đặt chân lên chiếc xe ngựa. Lập tức ông tái sanh thành một vị trời thân cao 3 phần 4 dặm, được trang điểm với 60 xe đồ trang sức. Ông có 1000 thiên nữ theo hầu, và ở trong cung điện bằng vàng rộng 25 dặm. Khi những tỳ kheo về đến tinh xá, Đức Phật hỏi họ: các tỳ kheo, vị thiện tín có nghe tụng đọc pháp không? Có, bạch Thế Tôn. Nhưng nửa chừng ông ta kêu lên: hãy khoan, hãy khoan, và ngăn chúng con lại. Rồi con trai và con gái ông ta bắt đầu khóc. Lập tức chúng con bảo nhau đây không phải là lúc nên ở lại, và chúng con từ chỗ ngồi đứng lên ra đi. Các tỳ kheo, ông ấy không nói với các ông: từ 6 tầng trời có 6 vị trời đến trên 6 chiếc xe ngựa lộng lẫy, và họ gọi vị thiện tín ấy đi với họ. Nhưng thiện tín không muốn bài pháp đang đọc bị ngắt quãng, nên nói với 6 vị trời như thế. Thật vậy sao, Thế Tôn? Đó là sự thật, các tỳ kheo ạ. Bạch Thế Tôn, bây giờ ông ấy tái sinh nơi nào?
Trên cõi trời Đâu Xuất, các tỳ kheo. Bạch Thế Tôn, nhưng gần đây ông sống rất vui sướng giữa các thân tộc của mình, và bây giờ ông ấy cũng đi tái sanh một nơi vui thú.
Đúng vậy, các tỳ kheo, ông là người giác tỉnh. Dù cư sĩ hay tu sĩ, ông được sung sướng cả 2 nơi như nhau. Nói xong, ngài đọc pháp cú: nay vui đời sau vui, làm phước 2 đời vui. Nó vui nó an vui, thấy nghiệp tịnh mình làm. Thật vậy, chỉ có cách cúng dường và phụng sự Tam Bảo đúng chỗ đúng người mới thành tựu được phước đức to lớn như vậy mà thôi. Cho nên, nương về ngôi báo là có niềm tin chân thật đối với Tam Bảo, gọi là chánh tín. Vì có lòng tin chân thật đó mà đưa đến quả báo lành ngay trong hiện đời và cho cả đời sau. Vì tin Tam Bảo có một đường lối sáng suốt dẫn chúng ta thoát khỏi luân hồi trong lục đạo, nên chúng ta tin là niềm tin không mù quáng. Bởi lẽ Phật là người như chúng ta, nhưng Phật đã tự tu, tự chứng giải thoát và hướng dẫn cho đệ tử của Ngài tu theo cũng đạt được kết quả, chứ không phải chỉ có lời nói suông vô nghĩa. Do vậy, nên ai có lòng tin chân thật đó đều được lợi ích là sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên cõi lành, cõi trời không sai. Nói tới đây thì xét lại mình sanh ra vào thời này là đã cách Phật đã xa lắm rồi. Việc phụng thờ Phật bảo chỉ qua hình tượng thôi. Nếu như Phật còn tại thế, mình quy y Phật là nương về trực tiếp với Phật, được Phật độ cho mau chứng thánh quả. Song từ khi Phật nhập Niết Bàn, không còn ai được niềm hân hạnh ấy nữa. Chẳng lẽ vì vậy mà thời nay sự quy y không còn có ý nghĩa hay sao? Đây là một trong tám nạn của chúng sanh chúng ta thời này vậy. Tuy nhiên, không phải vì lý do đó mà mình chấp nhận sự thiệt thòi đáng tiếc đó. Trong Thiền Tông có một cách để cứu vớt cho người Phật tử còn có cơ hội được gặp Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, mà Tam Bảo đó không ở đâu xa xôi cả, mà ngay ở nơi tự tâm của chính mình. Quy y Tam Bảo như vậy là quy y tự tâm và vô tướng, thì không sợ bị lầm lạc. Như Đức Lục Tổ Huệ Năng đã từng dạy trong kinh Pháp Bảo Đàn Phẩm như sau: Này thiện tri thức, nay phát tứ hoàng thệ nguyện, rồi lại vì thiện tri thức mà trao vô tướng tam quy y giới. Này thiện tri thức, quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Từ ngày nay trở đi, xưng giác làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh Tam Bảo thường tự chứng minh, khuyên thiện tri thức quy y tự tánh Tam Bảo. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh vậy. Tự tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lìa tài sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Tự tâm quy y chánh, niệm niệm không tà kiến, vì không tà kiến tức là không nhân ngã cống cao, tham ái, chấp trước, gọi là ly dục tôn. Tự tâm quy y tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. Nếu tu hạnh này, ấy là tự quy y. Phàm phu không hiểu, từ sáng đến tối thọ tam quy giới. Nếu nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật thì nương vào chỗ nào mà quy? Nói lại thành giọng: Này thiện tri thức, mỗi người tự quan sát, chớ lầm dụng tâm. Kinh văn rõ ràng nói tự quy y Phật, chẳng nói quy y với Phật khác. Tự Phật mà chẳng quy thì không chỗ nào mà y được. Nay đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm Tam Bảo. Trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính mọi người, ấy là tự quy y vậy. Chỉ có cách quy y tự tâm hay vô tướng như Lục Tổ dạy mới thật sự thấy được sự cao quý của việc nương về ba ngôi báo. Không những chính mình đem lại lợi ích lớn lao cho bản thân mình, mà vĩnh viễn trọn đời không thối chuyển nữa. Rằm tháng 10 năm Giáp Ngọ năm 2014.